Chương 7. Lựa chọn các phương thức giao tiếp. Carol Crook, Barbara Miles và Marianne Rico. Lựa chọn phương thức giao tiếp thực tế và tự nhiên. Làm việc theo hướng thúc đẩy tối đa sự thành thạo. Các phương thức giao tiếp không lời. Các phương thức giao tiếp bằng lời nói. Các trường hợp điển hình. Ai là người lựa chọn các phương thức giao tiếp? Chúng ta cần đánh giá giao tiếp và ngôn ngữ của học sinh mù điếc để quyết định dạy gì và dạy như thế nào, bởi vì chúng ta cần quyết định dựa trên những phương thức giao tiếp hiệu quả nhất cho từng học sinh. Sự kết hợp của mất thị giác với mất thính giác dẫn đến hoàn toàn không có hoặc vô cùng hạn chế tiếp cận một cách tự nhiên với ngôn ngữ qua những phương thức giao tiếp thông thường. Mỗi học sinh mù điếc xứng đáng được tiếp cận với ngôn ngữ và giao tiếp theo các phương thức cho phép trẻ phát triển các khả năng giao tiếp của mình một cách đầy đủ nhất. Sự tiếp cận ngôn ngữ đầy đủ và gia tăng tần suất giao tiếp không lời sẽ không thể diễn ra nếu thiếu tư duy thận trọng và có ý thức. Hầu hết người lớn không khuyết tật sử dụng lời nói như là phương thức giao tiếp chính yếu của họ. Họ cũng sử dụng ngôn ngữ cơ thể, nét mặt, cử chỉ điệu bộ, tranh ảnh và chữ viết, đọc và viết để giao tiếp. Tương tự, học sinh mù điếc cũng sử dụng đa phương thức trong giao tiếp. Đối với mỗi học sinh, chúng ta cần quyết định sự kết hợp những phương thức nào sẽ phù hợp nhất với nhu cầu của trẻ. Ngôn ngữ cơ thể, sự di chuyển, cử động, cử chỉ điệu bộ hay âm thanh thường là một phần của sự giao tiếp tự nhiên ở tất cả học sinh mù điếc. Những phương tiện biểu đạt tự nhiên này có thể và nên được khuyến khích, mở rộng thông qua việc sử dụng dạng tương tác hội thoại đã được bàn ở chương 4. Những phương thức giao tiếp không chính thức này gần như hình thành nên phần chính yếu của tương tác giao tiếp trong suốt toàn bộ cuộc sống của trẻ. Tất cả chúng ta tiếp tục sử dụng những phương thức này rất lâu sau khi học nói, học đọc và học viết. Lời nói, ký hiệu, chữ cái ngón tay, hình ảnh, biểu tượng đồ vật, chữ in và hoặc chữ Braille để đọc và viết. Tất cả những phương thức chính thống này là những lựa chọn thêm để sử dụng cho những cá nhân bị mất cả thính giác lẫn thị giác. Tiếp cận khôn ngoan với bất cứ phương thức nào phù hợp với một trẻ cụ thể sẽ tạo điều kiện để trẻ làm giàu sự diễn đạt ý tưởng và mở rộng đối tác giao tiếp cũng như những tình huống có sẵn cho trẻ. Lựa chọn các phương thức giao tiếp thực tế và tự nhiên. Không có sự kết hợp về phương thức giao tiếp nào đặc biệt có thể thích hợp cho tất cả người mù điếc. Bởi vì nhóm dân số này không có sự đồng nhất về khả năng thị giác, thính giác, nhận thức, vận động và các kiểu học tập nói chung. Chúng ta phải trình bày những nhu cầu giao tiếp dựa trên nền tảng cá nhân. Chúng ta cũng cần suy nghĩ rõ ràng về nhu cầu diễn đạt cũng như tiếp nhận và hiểu rằng mỗi trẻ có thể cần được trình bày theo một cách khác nhau. Ví dụ, với một học sinh vẫn còn một ít thính giác hữu dụng, có thể hưởng lợi từ việc sử dụng lời nói như là một phương thức tiếp nhận, nhưng bản thân không thể tự học nói do nhận thức bị chậm trễ hoặc do khó khăn về thể chất hay chứng khó học. Vì thế, trẻ cần tiếp cận với các phương thức bổ trợ có ích cho việc diễn đạt, ví dụ như ngôn ngữ ký hiệu, đồ vật hoặc và hình ảnh. Bạn có thể hỏi, ta có nên cho phép tất cả học sinh mù điếc tiếp cận với tất cả những phương thức có sẵn và xem những phương tiện nào dễ tiếp cận và dễ sử dụng nhất? Đó có thể là một tình huống lý tưởng cho phép trẻ có nhiều cơ hội nhất. Tuy nhiên, một số lý do làm cho sự tiếp cận với tất cả các phương thức giao tiếp không luôn luôn xảy ra hoặc không như mong đợi. Ví dụ, mù hoàn toàn rõ ràng có nghĩa là trẻ không thể sử dụng những hình ảnh và chữ in thông thường để tiếp cận thông tin. Điếc sâu nghĩa là trẻ không thể hiểu ngôn ngữ nói bằng các phương tiện liên quan đến nghe và vì thế không thể sử dụng lời nói như là con đường chủ yếu để học ngôn ngữ. Một phương thức chỉ có ích khi nó dễ dàng tiếp cận đối với trẻ. Ngoài ra, vì các kênh tiếp nhận thông tin bị hạn chế và thường rất trầm trọng ở trẻ mù điếc, là những nhà giáo dục, chúng ta phải sử dụng những kênh còn lại một cách đặc biệt khéo léo. Chúng ta muốn đảm bảo rằng trẻ tiếp nhận càng nhiều thông tin có ý nghĩa càng tốt, nhưng cùng lúc cũng không nên làm trẻ cảm thấy bị quá tải. Bởi những thông tin không đúng với sở thích, hoặc những thông tin và phương thức diễn đạt của nó tạo ra yêu cầu quá mức đối với khả năng tiếp nhận của trẻ. Nếu chúng ta lựa chọn những phương thức không phù hợp, loại trừ những phương thức dễ tiếp cận hơn, thú vị hơn, là chúng ta đang tạo ra nguy cơ trẻ có thể dập tắt mong muốn hoặc không có khả năng cùng giao tiếp với chúng ta. Việc chú ý đến sự chân thực, sự tương tác hội thoại lẫn nhau sẽ giúp đảm bảo sự lựa chọn liên tục các phương thức giao tiếp của chúng ta cho mỗi trẻ cụ thể là thích hợp. Dường như sẽ khó khăn, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn các phương thức giao tiếp cho một trẻ nhỏ mù điếc hoặc trẻ lớn hơn mà chưa nhận được những cơ hội thích hợp. Chúng ta muốn mỗi học sinh đều có khả năng kết nối một cách có ý nghĩa với môi trường sống và những người xung quanh trẻ càng nhiều càng tốt. Mục đích của chúng ta là cung cấp cho mỗi học sinh mù điếc những phương thức giao tiếp, cho phép các em đạt được và sử dụng được những thông tin đó một cách tự nhiên nhất, thực tế nhất với những gì các em có sẵn. Hệ thống giao tiếp tự nhiên sẽ cho phép trẻ tự do biểu đạt bản thân mình, dù cho ai là người đang tiếp nhận thông tin. Ví dụ, ngôn ngữ ký hiệu, cử chỉ điệu bộ, ngôn ngữ cơ thể và nét mặt là những phương thức tự nhiên đối với người mù điếc. Ngôn ngữ ký hiệu đặc biệt quan trọng vì nó cho phép sự phát triển và sự diễn đạt ở trình độ tư duy bậc cao hơn. Có điều không may là nó lại không được cộng đồng nói chung thấu hiểu rộng rãi. Điều này nghĩa là chúng ta cần suy nghĩ đến những phương thức bổ sung khác cho phép một người hoạt động càng độc lập càng tốt trong cộng đồng. Một hệ thống giao tiếp sẽ rất thực tế khi nó sẵn có ở bất cứ thời điểm nào trong ngày và được các đối tác giao tiếp ở nhiều phạm vi đều thấu hiểu. Đó có thể không phải là hệ thống tự nhiên nhất đối với người mù điếc, nhưng có thể bổ trợ để họ sống được trong thế giới của người sáng mắt và thính tai. Ví dụ, một người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu như là một phương thức tự nhiên có thể sử dụng hình ảnh và hoặc chữ in để giao tiếp với những người trong cộng đồng không biết về ký hiệu ngôn ngữ. Mỗi học sinh mù điếc nên được cung cấp bất cứ phương thức nào tốt nhất phù hợp với khả năng vận động, nhận thức và cảm giác của họ. Điều quan trọng là, dẫu chọn phương thức nào, chúng ta cũng cần linh hoạt, có khả năng và sẵn sàng thay đổi bất cứ khi nào cần thiết. Chúng ta cũng nên theo dõi liên tục sự tiến triển trong giao tiếp của trẻ, để đảm bảo những phương tiện giao tiếp của trẻ tiếp tục đáp ứng sự đòi hỏi tự nhiên và thực tế của giao tiếp. Chúng ta cũng có thể phải thay đổi hoặc bổ sung những phương thức giao tiếp khác. Quá trình ra quyết định liên quan đến việc cân nhắc tất cả những gì chúng ta biết về trẻ và kiểu học tập của trẻ, thu thập tất cả những ý kiến của những người liên quan đến trẻ và có kiến thức về tất cả những phương cách giao tiếp diễn đạt và tiếp nhận mà trẻ có thể tiếp cận được. Những người gần gũi với học sinh hoặc trẻ nhỏ cần được tham gia tương tác hội thoại với trẻ một cách tôn trọng để họ có thể thấy ngày qua ngày liệu các phương thức đang sử dụng có thích hợp với nhu cầu giao tiếp của trẻ. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét một số học sinh mù điếc và cân nhắc những yếu tố có thể chỉ dẫn cho sự lựa chọn phương thức giao tiếp trong mỗi trường hợp. Trước khi thực hiện, chúng ta phải biết phạm vi của những phương thức giao tiếp có sẵn cho những người mù điếc. Làm việc theo hướng thúc đẩy tối đa sự thành thạo. Điều hết sức quan trọng là chúng ta phải giữ vững trong tâm trí mục đích cao nhất của chương trình và tiến tới sự thành thạo khi chúng ta suy nghĩ về các cách thức giúp trẻ mù điếc học ngôn ngữ. Sự thành thạo sẽ dẫn đến việc diễn đạt dễ dàng, sự thông suốt của tư duy và cảm nhận từ ngữ. Chúng ta cần tập trung tạo cho trẻ mù điếc cơ hội thành thạo tiếng mẹ đẻ. Nếu không thoải mái với tiếng mẹ đẻ hoặc phương tiện biểu đạt, thì chẳng có sự ráng sức luyện tập giao tiếp nào thực sự giúp ích cho trẻ. Với một phương tiện biểu đạt thoải mái, trẻ mù điếc vừa được thôi thúc vừa có khả năng học từ mới, và những phương thức giao tiếp bổ sung trong suốt cuộc đời học sinh của trẻ và hơn thế nữa. Khi chúng ta nghĩ về việc làm thế nào tạo cho trẻ mù điếc cơ hội phát triển sự thành thạo, chúng ta cần nhận ra rằng các phương thức dễ nhất sẽ trở thành khác biệt cho mỗi trẻ. Chúng ta cần xác định và sử dụng những phương thức thoải mái nhất cho mỗi trẻ. Nghĩa là các phương thức cần sử dụng kết hợp cho phép trẻ vừa dễ hiểu vừa dễ biểu đạt. Ví dụ, một trẻ có khó khăn về thể chất thì không thể hiểu tốt nhất qua sự kết hợp ngôn ngữ cơ thể và các phương thức sử dụng ký hiệu mà sẽ cần một hệ thống khác. Ví dụ như hình ảnh biểu đạt bản thân một cách thuần thục. Nếu chúng ta lấy mất đi của trẻ những phương thức này là chúng ta đã vô cùng hạn chế sự thuần thục của trẻ. Đối với nhiều trẻ mù điếc, ngôn ngữ ký hiệu sẽ là con đường dễ nhất để tiếp nhận thông tin. Thường thì ký hiệu phải được tiếp nhận bằng xúc giác, bàn tay của học sinh đặt trên bàn tay của người làm ký hiệu. Nhưng thậm chí sau khi đã quyết định sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, thì điều quan trọng là phải xác định loại hệ thống ký hiệu cho một trẻ cụ thể. Điều quan trọng là phải cân nhắc xem nên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của người Mỹ hay phiên bản tiếng Anh khi tạo môi trường có ích cho sự thành thạo ngôn ngữ. Lý tưởng nhất là mỗi trẻ có sự chọn riêng của mình phụ thuộc vào điều kiện tự thân và viễn cảnh tương lai về mặt xã hội và tiếp xúc giáo dục của chính trẻ. Các phương thức giao tiếp không lời. Giao tiếp không lời là giao tiếp không sử dụng lời nói. Tất cả trẻ mù điếc đều đã sử dụng các phương thức này rồi. Những người tương tác với học sinh và trẻ nhỏ mù điếc nên có ý thức hơn về cách giao tiếp không lời được sử dụng trong tất cả những tương tác của họ. Xem chương 4. Một cuộc hội thoại không lời tốt sẽ hình thành nền tảng cho ngôn ngữ. Giao tiếp không lời có thể gồm các phương thức sau. Ngôn ngữ ký hiệu và các tín hiệu. Các cử động khác nhau của cơ thể truyền đạt các cảm giác, ý tưởng, những phản ứng và ước muốn của con người. Những cử động này có thể có chủ định hoặc không. Chúng có thể là sự đáp ứng cụ thể đối với một người hoặc là một phản ứng đối với một tình huống. Chúng có thể liên quan đến bất cứ bộ phận cơ thể nào. Chúng có thể khá đặc biệt và rõ ràng hoặc cũng rất tinh tế. Thường thì, việc hiểu dạng giao tiếp này phụ thuộc vào sự thông hiểu của người tiếp nhận. Phản ứng của trẻ có thể sẽ không rõ ràng, hoặc mong muốn của trẻ có thể được biểu đạt một cách mờ nhạt. Thường thì những người gần gũi nhất với một người giao tiếp cụ thể có thể hiểu tốt nhất ý nghĩa của dạng giao tiếp này. Trẻ mù điếc bị hạn chế hoặc không tiếp cận được ngôn ngữ chính thức cần được điều chỉnh để có thể hiểu rất tốt ngôn ngữ cơ thể của những người xung quanh trẻ. Dưới đây là một số ví dụ minh họa cách trẻ sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp, cũng như những người xung quanh sử dụng ngôn ngữ cơ thể của họ để giao tiếp với trẻ. Mỉm cười, căng cơ và nhăn mặt để biểu lộ sự khó chịu. Thả lỏng và ngoan ngoãn khi được bế để biểu lộ sự thoải mái và vui thích. Tạo ra những cử động cơ thể. Bắt chước những cử động của cơ thể hoặc âm thanh để biểu lộ sự nhận biết. Nhìn về phía một đồ vật mong muốn, ánh mắt. Với tới một đồ vật nào đó. Sử dụng nét mặt để giao tiếp các phản ứng như ngạc nhiên, vui thích, tức giận hoặc tôi không biết. Sờ chạm để biểu lộ sự quan tâm bằng xúc giác. Đẩy một đồ vật hoặc một người ra xa để biểu lộ sự không thích hoặc khước từ. Nắm chặt để biểu hiện không muốn từ bỏ điều gì đó. Thay đổi tư thế để biểu hiện mong muốn một hoạt động yêu thích. Ví dụ, bò lên đùi người khác hoặc ngồi ở tư thế muốn lắc lư. Sử dụng các dấu hiệu xúc giác. Ví dụ như nâng cánh tay lên rất nhẹ nhàng để đoán sắp được thay đổi tư thế. Thao tác trên cơ thể của người khác để biểu thị mong muốn một hoạt động. Di chuyển một đồ vật để lặp lại một hoạt động. Ví dụ, lắc cái cù đã ngưng chuyển động. Đặt bàn tay người khác lên một đồ vật vì đã được giúp đỡ trước đó. Đưa đồ vật cho một người nào đó ý muốn giúp đỡ khi cần thiết. Dẫn một người tới một vị trí có đồ chơi hoặc hoạt động mong muốn. Tất cả chúng ta đều sử dụng ngôn ngữ cơ thể như là một phương tiện giao tiếp mà không cần biết chúng ta có ý thức về nó hay không. Càng có ý thức về việc chúng ta đang sử dụng cơ thể như thế nào khi tương tác với một người mù điếc, chúng ta càng thành công trong giao tiếp. Chúng ta cũng khuyến khích trẻ gia tăng sự tinh tế trong cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể qua việc thích ứng với việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể ở mức độ hiện tại bằng những cách có thể tiếp cận được. Cử chỉ điệu bộ tự nhiên và hành động không lời. Cử chỉ tự nhiên và hành động không lời là những phương cách chính thống hơn để chúng ta biểu đạt bản thân. Chúng dễ được nhận ra hơn và chỉ đòi hỏi sự thông hiểu ở mức độ vừa phải của người tiếp nhận hơn là những cử chỉ không theo quy ước. Chúng cũng phụ thuộc nhiều hơn vào sự bắt chước cách người khác giao tiếp và khả năng sao chụp các cử động. Dưới đây là một số ví dụ. Lắc đầu để nói không. Chỉ, vẫy tay tạm biệt. Ngoắc tay để mời đến. Nhún vai để nói tôi không biết. Gọi tên một đồ vật hoặc hoạt động bằng việc bắt chước một cử động liên quan. Ví dụ làm như đang nảy lên hoặc đang ném như muốn đề cập đến quả bóng. Chỉ bằng điệu bộ tự nhiên. Ví dụ chỉ về phía tủ lạnh và sau đó giả bộ uống. Kết hợp nhìn ai đó và chỉ về phía một đồ vật để xin phép có được nó hoặc ý muốn nhờ người đó giúp đỡ. Cùng sờ chạm thay cho việc sử dụng ánh mắt và động tác chỉ để thu hút sự chú ý đối với một đồ vật hoặc bộ phận cơ thể. Cử chỉ là một phần tự nhiên của giao tiếp, vì thế nên khuyến khích trẻ mù điếc sử dụng thông qua việc thích ứng với những cử chỉ đã biết rồi và qua việc làm mẫu. Phát âm. Phát âm liên quan tới việc sử dụng giọng nói, không phải từ ngữ hoặc ngôn ngữ chính thức để giao tiếp. Một số tiếng phát âm không có chủ định như khóc, cười hoặc thét lên, nhưng vẫn truyền đạt những phản ứng và cảm giác. Những tiếng bập bẹ giống như vậy cũng có thể định hướng một cách có chủ đích về phía một người để biểu đạt những phản ứng này. Ở đây chúng ta không nói tới những âm thanh phát ra từ miệng như một trò chơi tự kích thích. Những âm thanh đó không phải giao tiếp có chủ định mà nó gần giống với trò chơi cơ thể hơn. Dưới đây là một số ví dụ về những tiếng phát âm được sử dụng trong giao tiếp. Những tiếng ré liên tục để biểu thị sự căng thẳng và là cách để tìm kiếm sự giúp đỡ, vỗ về. Tiếng gọi được sử dụng khi trẻ đang một mình và muốn được để ý đến. Chơi trò nói bập bẹ, ý định muốn người lớn tham gia và bắt chước. Bắt chước âm thanh của một đồ chơi, ý muốn có đồ chơi đó. Bắt chước những chuỗi âm thanh hoặc vần điệu của một bài hát yêu thích như muốn người lớn hát. Giao tiếp bằng đồ vật. Việc sử dụng đồ vật là một bộ phận tự nhiên của sự tương tác giữa phần lớn trẻ em và cha mẹ hoặc bè bạn của các em. Chẳng hạn, một đứa trẻ sẽ nhận ra giờ tắm của mình đang đến khi em nhìn thấy mẹ đi lấy khăn tắm. Hoặc trẻ sẽ mang cái ly đưa cho mẹ khi bé khát. Một người cha sẽ lấy chìa khóa xe hơi và đưa lên để đứa con trai bé nhỏ của mình biết họ sắp đi đâu đó. Một trẻ mù điếc cũng có thể sử dụng những đồ vật tự nhiên để giao tiếp. Ví dụ, trẻ có thể bỏ đồ chơi vào tay cha mẹ như là cách để nhờ giúp kích hoạt đồ vật. Trẻ gần như đặc biệt thích làm như vậy nếu người lớn xung quanh cùng làm việc trên đồ vật với trẻ và chuyển thành những chủ đề hội thoại cùng với nhau. Chơi với đồ vật cùng trẻ, khám phá chúng cùng trẻ, sử dụng chúng như những tín hiệu tự nhiên của các hoạt động sắp xảy ra, lưu chúng lại trong ký ức để nhớ về những hoạt động đã cùng nhau thưởng thức. Những đồ vật được sử dụng như là những dấu hiệu và những chủ đề hội thoại thường rất thuận lợi cho trẻ mù điếc. Những đồ vật dễ sờ và dễ thao tác, và vì vậy có thể tạo đà cho những tương tác về những trải nghiệm thực sự mà cả người lớn và trẻ có thể cùng chia sẻ. Đồ vật có thể được sử dụng để hình thành thời khóa biểu về các hoạt động chính thường lệ trong ngày. Đặt chúng vào những chiếc hộp theo thứ tự hoặc trong những cái túi hoặc treo lên tường. Đồ vật giúp người lớn và trẻ có cơ hội cùng nhau đọc thứ tự các hoạt động sắp đến. Đồ vật có thể có nhiều mức độ, từ vật thật được sử dụng trong hoạt động, ví dụ như bộ đồ bơi, đến đồ vật mang tính tượng trưng cho một hoạt động, ví dụ một miếng nhỏ hình vuông của chiếc khăn tắm. Những vật nhỏ nhìn chung không thích hợp để làm biểu tượng biểu trưng bởi vì chúng không có chất lượng xúc giác như những đồ vật hoàn chỉnh. Một chiếc xe hơi nhựa nhỏ xíu không cho cảm giác giống như chiếc xe hơi thật. Thời khóa biểu đồ vật đôi khi có thể là nguồn khơi mào cho những cuộc hội thoại về những hoạt động sắp tới hoặc đã kết thúc, và cũng có thể là cách để học sinh yêu cầu những hoạt động yêu thích. Thường thì đây là dạng giao tiếp mang tính biểu tượng đầu tiên được trẻ mù điếc sử dụng để biểu đạt. Đồ vật nên luôn được sử dụng trong sự kết nối với những dạng thức giao tiếp khác, ví dụ như cử chỉ điệu bộ, ký hiệu và lời nói, và trong khi các cuộc hội thoại đang diễn ra. Hệ thống thời khóa biểu bằng đồ vật có thể tiến lên thành hệ thống hình ảnh hoặc chữ Braille khi khả năng hiểu biểu tượng của học sinh đã tăng lên, và như vậy có thể được xem như những biểu tượng tiền đọc viết. Giao tiếp bằng hình ảnh. Hình ảnh, hình vẽ, hình in hoặc ảnh chụp là phương thức khác để giao tiếp. Chúng có thể được trẻ vẽ ra để biểu đạt các ý tưởng hoặc được trẻ chọn ra từ một tập hình ảnh để biểu thị sự lựa chọn của mình. Có thể sử dụng thường xuyên hình vẽ trong suốt các tương tác hàng ngày. Sử dụng hình ảnh để tiếp nhận, người lớn sử dụng để giao tiếp với trẻ. Đó có thể là những ảnh chụp rất đơn giản, rõ ràng của vật thật. Con người cũng có thể là những hình ảnh được in hoặc vẽ ra. Các hình ảnh phát họa biểu tượng cho những nơi chốn hoặc sự kiện hoặc những truyện tranh phức tạp. Có thể sử dụng chúng bằng nhiều cách. Giao tiếp tự chủ như trong thời khóa biểu hàng ngày, như là cách để đưa ra hoặc biểu thị sự lựa chọn. Khi xác nhận người hoặc nơi chốn. Khi đưa ra nhận định về các sự kiện, và là cách để lưu giữ các hoạt động đáng nhớ. Điều quan trọng là phải nhớ là tất cả những phương thức giao tiếp không lời trên đây vẫn được tiếp tục sử dụng ở những người mà phương thức giao tiếp chính của họ là lời nói. Sử dụng các từ có thể được nói ra hoặc không. Chúng không bị bỏ đi khi một người chuyển sang sử dụng ngôn ngữ lời nói. Tất cả chúng ta đều sáp nhập ngôn ngữ cơ thể, điệu bộ tự nhiên, tiếng phát âm, đồ vật và hình ảnh trong những trải nghiệm giao tiếp của mình. Tương tự, học sinh mù điếc khi chuyển sang hệ thống ngôn ngữ lời nói cũng sẽ tiếp tục sử dụng những cách biểu đạt không lời để bổ sung và bổ trợ cho ngôn ngữ lời nói của mình. Chúng ta cũng cần nhớ rằng người lớn giao tiếp với trẻ mù điếc đều sử dụng những phương thức không lời này. Người lớn truyền đạt sự chấp nhận hoặc từ chối bằng cách sử dụng cơ thể của mình cảm nhận về đứa trẻ mình đang bế ẵm. Người lớn cho trẻ biết đã đến giờ tham gia vào một hoạt động cụ thể bằng việc sử dụng dấu hiệu xúc giác. Người lớn cũng có thể chia sẻ sự quan tâm của mình qua nét mặt hoặc sự với tới. Người lớn cho biết sự thoải mái qua sự va chạm nhẹ nhàng trơn tru. Người lớn cũng có thể giao tiếp sở thích của mình với một số người, đồ vật hoặc hoạt động qua việc vẽ hình về nó. Hoặc có thể nói về những sự kiện đặc biệt bằng việc cất giữ một đồ vật sẽ giúp nhắc cả mình và trẻ về một kinh nghiệm đã trải qua. Thậm chí, ngay cả khi người lớn sử dụng từ ngữ, ngôn ngữ cơ thể và hình thức giao tiếp không lời, sẽ vẫn là một phần quan trọng trong giao tiếp của họ với trẻ mù điếc. Đó là lý do tại sao việc chúng ta ý thức về cách chúng ta đang sử dụng giao tiếp không lời khi tương tác với trẻ mù điếc trở nên vô cùng quan trọng. Các phương thức giao tiếp bằng lời nói. Giao tiếp bằng lời nói là sự truyền đạt các ý tưởng qua việc sử dụng từ ngữ, có thể nói ra hoặc không, theo yêu cầu từ vựng và cấu trúc ngữ pháp chuẩn. Ngôn ngữ nói. Đây là cách biểu đạt giao tiếp thông qua lời nói và hiểu thông tin qua nghe hoặc đọc hình miệng. Có rất nhiều dạng và nhiều mức độ mất thính giác mà mỗi loại ảnh hưởng đến việc hiểu lời nói theo những cách đặc biệt. Ví dụ, một đứa trẻ có thể nghe những nhịp điệu của lời nói và hiểu một vài từ vẫn thường nghe thấy, tên của trẻ chẳng hạn, nhưng không thể phân biệt rõ các phụ âm đủ để hiểu ý của câu nói. Cũng vậy, một số trẻ có khả năng hiểu lời nói nhưng không thể tạo ra lời nói do những khó khăn về nhận thức, thể chất hoặc học tập. Đọc hình miệng có thể sử dụng mắt hoặc xúc giác. Đặt bàn tay của người tiếp nhận lên miệng của người nói. Phương pháp Tadoma. Chỉ có một vài người sử dụng Tadoma như là phương thức giao tiếp chính vì nó rất khó để tiếp nhận thông tin chính xác theo cách này. Nó thường được sử dụng như là một kỹ thuật dạy nói cho người mù điếc hơn. Đọc hình miệng bằng mắt được sử dụng thường xuyên nhất bởi những người còn thị giác và thính giác chức năng tốt, cộng với những khả năng đầy đủ về nhận thức. Đọc hình miệng thường được sử dụng để lấp những chỗ khuyết thiếu trong tiếp nhận lời nói. Bản thân phương pháp đọc hình miệng chỉ chuyển tải một phần rất nhỏ những thông tin ngôn ngữ, thậm chí ở cả những người chỉ bị mỗi tật khiếm thính thôi. Người đọc hình miệng tốt nhất trong những điều kiện thị giác lý tưởng nhất cũng chỉ đoán và hiểu được 40% những gì nói ra. Đọc hình miệng đặc biệt không nên khuyến cáo sử dụng cho người đang bị mất thị giác tiến triển, ví dụ như học sinh mắc hội chứng Usher. Lời nói là một phương thức giao tiếp có sự biểu đạt cảm xúc tự nhiên cho những người trong gia đình và giáo viên của trẻ mù điếc, bởi vì nó được sử dụng rộng rãi và khá bình dân. Tuy nhiên, nó là một phương thức giao tiếp rất khó, kể cả tiếp nhận và biểu đạt cho phần lớn trẻ mù điếc. Vì lý do này, việc quyết định sử dụng lời nói như là phương thức chính yếu của người mù điếc nên được cân nhắc hết sức thận trọng. Ngôn ngữ ký hiệu. Đây là phương thức liên quan đến việc sử dụng hình dạng bàn tay, những cử động cơ thể và nét mặt đặc biệt để biểu trưng cho những ý tưởng và khái niệm. Ngôn ngữ ký hiệu có thể được tiếp nhận bằng thị giác hoặc xúc giác. Việc tiếp nhận ngôn ngữ ký hiệu bằng xúc giác đòi hỏi hai bàn tay hoặc bàn tay của người tiếp nhận tựa nhẹ lên bàn tay của người làm dấu trong khi họ đang ra dấu một cách bình thường. Những thành phần chủ yếu của một ký hiệu bao gồm hình dạng của bàn tay, vị trí làm dấu, ví dụ phía trên hoặc gần ngực, hướng của dáng bàn tay, sự di chuyển của bàn tay và nét mặt. Ngôn ngữ ký hiệu thay đổi từ nước này đến nước khác và cũng có ngôn ngữ địa phương trong một quốc gia. Ngôn ngữ ký hiệu kiểu Mỹ, American Sign Language, ASL, là một loại ngôn ngữ mà hệ thống ký hiệu có trật tự ngữ pháp và cấu trúc ngữ pháp riêng, khác hoàn toàn với cấu trúc của ngôn ngữ tiếng Anh. Nó là thứ tiếng bản xứ của văn hóa điếc ở Hoa Kỳ, mặc dù nó có nguồn gốc từ châu Âu. Rất nhiều những quy ước ngữ pháp của ASL được dựa vào kênh nhìn và bao gồm cả việc sử dụng nét mặt, không gian, hướng và trật tự từ. Mỗi khái niệm được trình bày bằng một ký hiệu khác biệt. Một câu tiếng Anh như một ông già đang đi tới cửa hiệu được diễn đạt trong ASL bằng việc sử dụng các ký hiệu cho ông, già và cửa hiệu. Sau đó định vị cửa hiệu và người đàn ông trong không gian phía trước mặt người đang ra dấu và di chuyển ký hiệu người đàn ông về phía cửa hiệu. Đối với nhiều người điếc và một số người mù điếc, cấu trúc của ASL dễ học và dễ sử dụng hơn so với cấu trúc của tiếng Anh. Đối với những người này, việc trở nên thành thạo trong ASL cho phép họ sự tự tin và việc dễ biểu đạt sẽ tạo điều kiện để học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Người ta học ASL dễ hơn học tiếng Anh và do đó những người xử lý thông tin chủ yếu bằng hình ảnh thay vì âm thanh nên tiếp xúc với ngôn ngữ này càng sớm càng tốt. Vì ASL phụ thuộc vào thị giác nên việc quyết định sử dụng nó như là phương thức chủ yếu của một học sinh mù điếc cần phải dựa trên các yếu tố khác nhau nhiều hơn học sinh điếc sáng mắt bình thường. Một học sinh có thị giác còn lại khá tốt và với các kỹ năng xã hội hưởng lợi từ việc sớm được tiếp cận với ASL. Một học sinh mù hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng về hướng và không có khả năng đọc nét mặt, hưởng lợi nhiều hơn từ ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh. Điều này không có ý rằng học sinh mù hoàn toàn không thể học ASL. chỉ là muốn nói đến việc quyết định cho trẻ học ASL như là ngôn ngữ thứ nhất là một việc làm cần phải cân nhắc một cách thận trọng. Ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh là việc sử dụng các ký hiệu ASL chuẩn theo trật tự từ của tiếng Anh. Mức độ cú pháp tiếng Anh có thể khác nhau đối với từng người sử dụng và đôi khi dẫn đến kết quả giống như tiếng Bồi khi có sự kết hợp của ASL và các yếu tố tiếng Anh. Các từ tiếng Anh đa nghĩa được ký hiệu một cách quy tắc, giữ được quy luật một khái niệm tương đương với một ký hiệu trong ASL. Ký hiệu mã hóa tiếng Anh bao gồm những hệ thống như ký hiệu tiếng Anh thiết yếu bậc 1, Signing Essential English 1, C1, và ký hiệu tiếng Anh thiết yếu bậc 2, Signing Essential English 2, C2. Những hệ thống này được thiết kế để biểu trưng cho cấu trúc tiếng Anh và bao gồm cả việc sử dụng một số ký hiệu của ASL. Những ký hiệu được phát minh và chỉnh sửa và ghi ngữ pháp tiếng Anh để biểu trưng cho sự biến cách, tiền tố và hậu tố trong tiếng Anh. Nhìn chung, những hệ thống này sử dụng một ký hiệu để biểu trưng cho một từ, bất kể ý nghĩa ngữ cảnh của nó. Vivian, một trong những học sinh mà chúng ta đã có gặp ở chương 1, có xu hướng sử dụng ngày càng nhiều ASL khi em lớn lên và trở thành tự nhiên với em. Julia, một học sinh khác chúng ta cũng đã gặp, có xu hướng dựa vào trật tự từ của tiếng Anh. Điều này có thể lý giải bởi tình trạng gần như mù hoàn toàn của em. Những ví dụ sau đây sẽ minh họa tầm quan trọng của các kiểu học tập khác nhau. Vivian. Vivian từ khi còn nhỏ đã luôn dựa vào thị giác còn lại của mình và các khái niệm về không gian để tiếp nhận và chuyển tải thông tin. Ngay cả khi còn rất nhỏ, em đã sử dụng đôi tay để vẽ hình trong không khí khi cố gắng mô tả sự vật. Khi chuyển tải được một điều gì đó bằng cách này, em sẽ cầm ngay một cây bút màu hoặc bút chì để vẽ ra những gì em đang cố biểu đạt. Ngay cả khi em được tiếp cận chủ yếu với ký hiệu tiếng Anh, ngôn ngữ ký hiệu của Vivian cũng phát triển theo kiểu cấu trúc ngữ pháp của ASL nhiều hơn. Ví dụ, em sử dụng dấu báo đại từ, các hình dạng của bàn tay biểu trưng con người và đồ vật để nói về những hành động và các mối quan hệ. Những nhiệm vụ có trật tự bao giờ cũng khó đối với Vivian. Em thể hiện sự quan tâm hơn đối với các nhân vật của một câu chuyện, đặc biệt là diện mạo của các nhân vật, hơn là những tình tiết của truyện. Ngay cả khi kỹ năng đánh vần của em phản ánh việc sử dụng thị giác nhiều hơn thính giác để nhận diện các từ, em thường nhớ hình dạng của từ và những chữ cái bắt đầu và kết thúc của từ, chứ không nhớ được trật tự của những chữ cái ở giữa. Bởi tất cả những yếu tố này, việc lựa chọn ASL như là ngôn ngữ Vivian có thể cảm nhận được một cách thoải mái nhất là một lựa chọn thích hợp. Julia. Mặc dù Julia bị biết sâu và thị giác còn lại không nhiều, nhưng lại luôn tổ chức thế giới của mình theo một trật tự. Chữ cái ngón tay dường như rất dễ với em, thậm chí cả khi em còn rất nhỏ vì em có thể nhớ được trật tự của các chữ cái. Khi chuyển tải những thông tin quan trọng cho Julia, em thường lựa chọn kỹ lưỡng từ ngữ và sắp xếp chúng theo một trật tự giúp em có thể ghi nhớ theo kiểu cấu trúc ký hiệu tiếng Anh mà trước đó em đã được tiếp cận. Em cũng rất thích truyện và sẽ lặp lại các sự kiện theo kiểu điệu bộ của kịch hoặc bằng ký hiệu theo trật tự mà chúng xảy ra. Khi còn là một cô bé mới lớn, ngay cả khi đã được tiếp cận đáng kể với ASL, như là kết quả của quá trình xã hội hóa trong cộng đồng người điếc, em vẫn thích sử dụng ký hiệu theo trật tự từ trong tiếng Anh. Đối với Julia, sử dụng ký hiệu tiếng Anh như tiếng Bồi thực sự phù hợp với kiểu học tập của em. Rõ ràng, hai học sinh này tổ chức thế giới của mình theo những cách rất khác nhau và vì thế chúng đòi hỏi các loại dữ liệu ngôn ngữ khác nhau để trở nên thành thạo và có thể học càng nhiều càng tốt theo khả năng của mình. Nếu một học sinh bị mù hoàn toàn, thì gần như ký hiệu tiếng Anh là tốt nhất cho trẻ, vì ASL dựa trên dấu hiệu thị giác và định hướng không gian làm chủ yếu để chuyển tải ý nghĩa. Dĩ nhiên điều này có thể không đúng nếu học sinh bị mù thứ phát và đã quen thuộc với ASL trước khi bị mất thị giác. Chữ cái ngón tay. Chữ cái ngón tay sử dụng vị trí ngón, bàn tay khác nhau để biểu trưng cho mỗi chữ cái trong bảng chữ cái alphabet. Nó đòi hỏi phải đánh vần từng chữ và vì thế có quan hệ trực tiếp tới việc đọc và viết. Nó có thể được tiếp nhận bằng thị giác hoặc xúc giác. Bàn tay của người nhận đặt phía trên bàn tay của người giao tiếp. Rất hiếm khi nó là phương thức giao tiếp chính của người mù điếc mà thường được kết hợp với ngôn ngữ ký hiệu. Nó được sử dụng để đánh vần tên gọi và các thuật ngữ không được biểu trưng bởi những ký hiệu theo quy ước. Các nước khác nhau có hệ thống đánh vần ngón tay khác nhau. Một số nước đòi hỏi sử dụng một bàn tay, trong khi một số nước dùng cả hai tay. Đọc, viết, ngôn ngữ được viết ra và đọc. Đọc và viết là những phương thức giao tiếp, phần lớn là phương thức thứ hai được học sau khi giao tiếp liên nhân đã được thiết lập và thỉnh thoảng được sử dụng như phương thức giao tiếp thứ nhất. Đọc và viết có thể bao hàm từ những gì đơn giản nhất, bắt đầu với những từ đơn tới ngôn ngữ hết sức phức tạp. Đọc chữ in có thể là chữ in cỡ thường hoặc cỡ lớn được dành cho người nhìn kém. Nó cũng có thể kéo theo việc sử dụng các thiết bị phóng đại. Chữ Braille là hệ thống đọc viết các chấm nổi dành cho người mù. Không giống như ASL, bản thân nó là hệ thống mật mã hơn là một ngôn ngữ. Cấp độ 1 của chữ Braille bao gồm một ô Braille cho mỗi chữ cái alphabet. Braille cấp độ 2 chứa đựng những chữ viết tắt tương ứng với sự kết hợp các chữ cái với nhau. Thường các phần của từ, ví dụ như chờ, ST, TN và EA được viết tắt để tiết kiệm không gian. Cũng có những dạng viết tắt cho toàn bộ một từ. Phần lớn sách được in ở mức độ 2, sử dụng tất cả các dạng viết tắt. Mật mã chữ Braille không mang tính toàn cầu. Ví dụ, một người mù học chữ Braille Pháp ngữ cần học cách viết tắt cụ thể cho sự kết hợp các chữ cái thông dụng nhất của ngôn ngữ đó. Các ngôn ngữ có hệ thống alphabet đặc biệt và do đó sử dụng mật mã Braille của chính nó. Một số ngôn ngữ không có mật mã Braille tương ứng. Viết chữ in vào lòng bàn tay. Đây là hệ thống tạo chữ in vào lòng bàn tay của người tiếp nhận, sử dụng ngón trỏ như là cây bút. Nó thường được người mù điếc biết chữ sử dụng và phương thức giao tiếp chính của họ là ký hiệu khi họ giao tiếp với những người không biết ký hiệu. Cũng có thể tạo chữ Braille trong lòng bàn tay bằng cách gõ ra các chấm. Ví dụ, hệ thống này có thể được một người mù bị mất thính giác sử dụng như là phương thức tạm thời cho đến khi học được một phương thức khác hiệu quả hơn. Các hệ thống giao tiếp bổ trợ và thay thế. Đây là những hệ thống có phạm vi sử dụng rộng và đa dạng, thường mang tính cá nhân rất cao, bổ sung cho những phương thức truyền thống và tự nhiên hơn. Các hệ thống bổ trợ đặc biệt có ích trong những môi trường, ví dụ như khu công cộng và làm việc, nơi mọi người không quen với ngôn ngữ ký hiệu, lời nói hoặc cử chỉ diễn đạt, hoặc những hình thức giao tiếp khác được học sinh mù điếc sử dụng. Những hệ thống như vậy cũng cực kỳ có ích cho những học sinh khuyết tật thể chất không thể học ngôn ngữ ký hiệu, gồm những hệ thống sau đây. Hệ thống hình ảnh. Sử dụng hình ảnh như là hệ thống giao tiếp có tổ chức. Hệ thống này có thể bao gồm những hình ảnh xúc giác được làm từ các chất liệu xúc giác khác nhau để có thể nhận ra bằng xúc giác. Hình ảnh trong một hệ thống hình ảnh có thể được tổ chức thành những bảng hình ảnh, sách mỏng hoặc một tập hợp những thẻ hình ảnh phụ thuộc vào nhu cầu và kỹ năng của người sử dụng. Hệ thống hình ảnh có thể rất cụ thể, sử dụng những hình chụp hoặc nét vẽ đậm hoặc khá trừu tượng, sử dụng một chuỗi các biểu tượng dễ thay đổi. cũng có thể bao gồm cả chữ in. Hệ thống giao tiếp điện tử. Các thiết bị kỹ thuật được sử dụng để tiếp nhận và biểu đạt thông tin. Một diện rộng các thiết bị như vậy hiện có sẵn và được sử dụng ngày càng nhiều hơn qua thời gian. Các chuyên gia mù điếc có thể tham vấn các trung tâm lượng giá giao tiếp bổ trợ để lựa chọn thiết bị đáp ứng các nhu cầu giao tiếp của mỗi người. Đây là một số ví dụ. Các thiết bị khác nhau cung cấp lời nói nhân tạo và biểu thị hình ảnh, có thể bao gồm cả hình ảnh, chữ viết hoặc các biểu tượng khác. Người sử dụng biểu tượng hình ảnh, biểu tượng mình muốn để biểu đạt và thiết bị sẽ sản sinh lời nói. Sự hiển thị có thể trong phạm vi từ những hình ảnh đơn giản nhất đến những biểu tượng phức tạp, và từ một vài đến nhiều biểu tượng. Các phương pháp kích hoạt các thiết bị nhân tạo cũng thay đổi để thích ứng nhu cầu của những người sử dụng bị khuyết tật thể chất. Một số phương pháp kích hoạt bao gồm các ô để chạm, gậy chỉ, nút chuyển đổi và chỉ bằng đầu. Một số thiết bị cho phép thay đổi kích thước của biểu tượng hiển thị, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng khiếm thị. Những thiết bị cung cấp một số hình ảnh để người sử dụng lựa chọn từ nút bấm. Nút bấm có thể gắn đèn phía dưới mỗi hình ảnh hoặc di chuyển điểm chỉ về phía mỗi hình ảnh. Người sử dụng tiếp tục ấn nút cho đến khi tới được hình ảnh mong muốn. Những thiết bị này đặc biệt có ích cho những người có khả năng nhận thức và giao tiếp cũng như thể chất bị hạn chế, hoặc như là một cách giới thiệu về những hệ thống như vậy. Công nghệ máy tính có một loạt những ứng dụng rộng rãi trong giáo dục trẻ mù điếc. Các bộ phận như màn hình cảm ứng rất có ích trong việc dạy trẻ các khái niệm về nguyên nhân, kết quả cơ bản, trong khi những thiết bị phần mềm và phần cứng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng của một người có các kỹ năng ngôn ngữ chính thức, giúp họ kết nối với người khác và tiếp cận thông tin. Các thiết bị này bao gồm các phần mềm chuyển đổi chữ Braille, máy in chữ Braille, máy quét chữ, modem, v.v. TDD, Telecommunication Device for the Deaf. Thiết bị giao tiếp bằng điện thoại được sử dụng để người điếc và người mù điếc giao tiếp với người khác bằng điện thoại. Thiết bị được sử dụng bằng cách gõ thay vì nói, và sự giao tiếp hiện ra cho người tiếp nhận như là sự hiển thị bản chữ in. Phiên bản chữ cỡ lớn hiện cũng có, kể cả các thiết bị có gắn bộ phận chuyển đổi từ chữ in sang chữ Braille. Đối với những ví dụ về các thiết bị dành cho người mù hoàn toàn, xin tham khảo trường hợp của Vijay ở phần sau của chương này. Danh sách trên đây có ấn tượng không? Thật ra đôi khi nó còn có nhiều khả năng hơn cả những gì chúng ta nhận ra. Danh sách các lựa chọn giao tiếp cho người mù điếc làm chúng ta ý thức về tầm quan trọng của việc tạo ra những lựa chọn thông minh cho mỗi trẻ chúng ta làm việc với họ. Việc sử dụng tự phát thường xuyên các đồ vật, hình vẽ và hình chụp trong khi hội thoại có thể bổ trợ cho các hệ thống chính thức và có thể khuyến khích những cuộc cách mạng không ngừng về những hệ thống này.